họ trong giáo pháp xuất gia thì mình là con Đức Phật mà đi theo ngã A La Hán. Tại Đức Phật tuyên ra tuyên thuyết năm thừa, còn mình thọ giới Bồ Tát thì con Đức Phật đi theo con ngã của Bồ Tát thừa và Phật thừa, thí dụ như vậy. Thành cũng con vua cũng vậy, có người mà sanh ra con vua mà có người thì chỉ làm quan thôi, có người thì làm hoàng tử. Ví dụ như vậy, thì theo cái thọ, cái lễ quán đảnh nó như thế nào? Cái lễ quán đảnh mà tôn phong làm hoàng tử, nói ngôi vua, thì cái lễ quán đảnh nó sau này sẽ được làm con, làm thế ngôi ổng. Còn không thì chỉ là chỉ bình thường làm quan. Còn cái vấn đề thích này kia là Tào đặt ra nha. Tào đặt ra chứ bên hồi đó giờ, như mấy ông tổ, hồi đó tôi chưa thấy ông họ tổ nào mà họ Sakya đó.
Còn như vậy thì Thích Ca là cũng là người Tàu họ đặt ra cái tên đó hay
sao? Không, Sakya Muni đó, họ dịch chữ Sakya, lấy họ Sakya, họ đặt họ Thích. Sakya là địch Thích Ca, thì họ giờ bỏ chữ Ca đi, họ lấy chữ Thích thôi. Tôi thấy người đời cũng có Thích vậy. Người đời đó tôi thấy hồi xưa, hồi đó có Thích gì đó, Thích Hoàng Khôn, tôi có một bạn học hồi xưa tên là Thích Hoàng Khôn, đó là người đời. Ông già nó tên là Thích Văn Súc vậy đó, còn nhớ mà. Tại sao nó ngộ, tôi nghe Thích rồi, tôi Thích Hoàng Khôn, tôi nói trời ơi.
Thế này cái chữ từ mà thầy Hoàng Chí giảng á, chẳng hạn như thầy nói là Khổng Tử hay Trang Tử hay là Lão Tử đó, thì cái chữ từ đó nó không phải là con nữa mà nó là
không, cái đó là không cái đó là cái người Tàu gọi kính trọng là khác, còn Phật tử này rõ ràng là con Phật chứ không phải. Phật tử này nó dịch từ tiếng Phạn, mấy ông tổ ông dịch từ tiếng Phạn ra là con Phật đàng hoàng, thấy không? Còn cái tử kia đó nó dịch là ông, chẳng như là Trang Tử nó là ông Trang, thấy không? Hay là Khổng Tử nó là ông Khổng hay vậy thôi. Cái tử đó là một cái chữ nó gọi là cũng như là cái phím định từ của bên kia nó dịch. Còn cái Phật tử này rõ ràng là con Phật chứ không phải là dịch nghĩa với cái vấn đề ông Phật, không phải. Bây giờ chẳng hạn như mình thấy cái Phật tử này, nếu mình lấy cho nghĩa Khổng Tử đi thì thấy vô lý. Khổng Tử nó gọi ông Khổng Tử, tức là nó gọi ông Ngài Khổng, hay là Ngài Trang, hay Ngài Châu, hay là gọi Châu Tử, Ngài Châu, hay là Ngài Dương. Hồi xưa là không có kêu tên mà họ kêu họ, thấy không? Còn giờ nếu mình dịch nghĩa theo cái nghĩa mà nói vậy là Phật, đây là kêu ông Phật sao? Không phải. Đây là Phật tử thì tử này nghĩa là con đàng hoàng, lấy trong tử con, mặc dầu hai chữ này nó với giống hệt nhau hết, đều là chữ tử đó hết, nhưng một cái tử nó là cái phím định, còn một cái tử này nó rõ ràng là con. Chẳng hạn như Xá Lợi Tử, Xá Lợi Tử nó dịch là con của bà Sari, con của bà Sari, cái bà đó bà họ Sari, thì nó gọi là Sariputta, Sariputta tức là con của bà Sari. Cái tử này không có nghĩa là ông Sari, nếu mà dịch nghĩa là gì là tử là ông á, thì ông Sari, ông họ Sari là tập rồi, không phải. Cái này con của cái bà đó. Phật tử này có nghĩa là con đàng hoàng chứ không phải là nó có nghĩa là trong cái Khổng kia, không phải. Thành ra quý vị muốn là Phật tử thì quý vị phải thọ ra cái tam quy trước. Không thọ tam quy không thể kêu Phật tử được. Nếu mà nói là chúng sanh đều là Phật tánh, đều là Phật tử hết nên, thì cái chuyện đó không cần phải thọ tam quy rồi. Tại sao quý vị thọ tam quy mới gì mới gọi là Phật tử, mới có pháp danh. Rồi tâm khéo giải thoát, trí khéo giải thoát, giới khéo thanh tịnh. Thì mấy cái này nó là cái cách tu của bên A-la-hán. Chứ là tâm thiện giải thoát. Thiện đây không có nghĩa là điều lành, mà thiện đây gọi là thiện xảo, gọi là khéo léo. Nó cũng viết giống như thiện là điều lành vậy đó, nhưng mà trong này nó gọi là khéo giải thoát. Thế là tâm khéo giải thoát, tức là trong tâm nó không còn những phiền não nữa thì gọi là khéo giải thoát. Bây giờ không phiền não, có phiền não gì đâu cô, như nói nghe coi, tâm có cái gì phiền não đâu. Nói vài cái nghe coi. Không, cái phiền não chướng á, đâu có phiền não chướng là bao nhiêu cái. Tức là giải thoát khỏi các phiền não chướng thì gọi là tâm khéo giải thoát. Không, nó thuộc về phiền não chướng chứ không phải là nghiệp chướng. Giờ có bị về phiền não, thường thường người ta bị cái gì phiền não đâu. Sao liệt là khổ. Sao liệt chỉ có khổ thôi.
Dạ, khổ.
Cái đó là khổ, cái đó là thuộc về khổ, chứ không phải phiền não. Phiền não nó thuộc về tâm. Cái cảnh đó về sao liệt, nhưng mà cái tâm cô á, ha, không có những cái tướng ái dục thì cô cũng không có khổ nữa. Tại vì cô thương, cô xa lìa cô mới khổ chứ. Bây giờ cái tâm cô không có cái tướng thương nữa, không có tướng ái dục nữa, cô khổ không? Đâu khổ. Nhưng cái xa lìa họ tỉnh queo, mặt họ vui vẻ, còn cười mừng nữa. Thành ra xa lìa bản chất nó không phải là làm cho mình phiền não, mà tại vì chính cái tâm của mình làm cho mình phiền não. Mấy cái tâm nhớ, cái gì phiền não thuộc về não trước đó là gồm cái tham nhân si á, tham si ái mạn nghi ngờ tà kiến, phải nhớ. Cái tâm mình giải thoát, tức là giải thoát mấy cái đó đó, giải thoát cái tham sân si á, cái căn bản phiền não á. Khéo léo giải thoát được tất cả những tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến, sáu cái đó là chánh. Còn đại tùy và tiểu tùy là phụ, tức là tâm họ tu, họ dùng cái phương tiện thiện xảo họ giải thoát được những cái đó. Trí khéo giải thoát, tâm ý trí khéo giải thoát này là ngài Trí Quang dịch vậy, nhưng mà trong chánh văn nó gọi là huệ khéo giải thoát, nó dịch là huệ chứ không phải là trí. Thì bên Nguyên Thủy á, nó định nghĩa như thế này. Trí á, là khi nào mà trí nó gọi trí nó khắc huệ là sao? Đây là quan điểm của Nguyên Thủy nha. Tại mình nói cái A-la-hán này theo tình hướng của Nguyên Thủy nè. Nó là trí á, theo Nguyên Thủy á, tức là thông đạt các pháp hữu vi gọi là trí. Cái pháp hữu vi là cái pháp nào mà do nhân duyên tạo tác mà thành gọi là trí, như cái nón, cái bàn, cái ghế, thân người, ngũ ấm trong thân, đó là cái pháp do nhân duyên tạo tác mà thành thì nó gọi là pháp hữu vi. Pháp do điều kiện tạo tác mà thành nó gọi là pháp hữu vi. Thành ra cái trí thông đạt các pháp hữu vi á, theo cái quan điểm của Nguyên Thủy nó gọi là trí. Mà thông đạt các pháp vô lậu vô vi thì nó gọi là huệ. Thì trong cái bản văn này á, chánh văn nó dịch là huệ thiện giải thoát chứ không phải trí. Nhưng mà thường thường người Việt mình hôm nay mình nói là trí huệ, nói chung trí huệ họ hiểu một nghĩa. Thành ra đây là trí quan dịch là trí, được coi trong chánh văn nó rất là huệ, lấy nghĩa huệ nó chính xác hơn. Là tại đối với A-la-hán á thì đương nhiên là cái huệ họ là cái huệ vô lậu, tức là họ đạt được cái pháp ngã không. Ngã không thì cái ngã không là họ cái huệ này do tu các pháp giải thoát họ đạt được cái ngã không, thì cái huệ này gọi là huệ khéo giải thoát. Rồi giới khéo thanh tịnh, tức là những tất cả những cái giới á giữ rất là viên mãn. Con đường tu của bên A-la-hán á là con đường tu về sự. Thành ra cái quan trọng của nó đó là nó lấy giới làm cơ sở. Mà giới rất rõ ràng, thế là phạm chứ không có vụ mà co giảng là sau này, hoặc là Phật mở ra cho co giảng sau này chưa tổ, thấy không thấy hợp chưa Phật mở ra thôi, chứ đa số là nó không co giảng. Thầy thừa nhiều khi nó còn lấy cái tâm nó chậm chế cho mình, chơi Nguyên Thủy thì rất là rõ. Thành học giới Nguyên Thủy dễ học lắm, đọc sách vở nào là như luật vậy đó, cái gì nó rõ đó, cái nào là bỏ được, cái nào tha được gì thôi, chứ không có cái vụ mà lấy cái tâm chậm chế vô. Còn đại thừa nhiều khi căn phân cái tâm mình trong đó giờ làm mà hoàn toàn phạm giới, mà cái tâm mình thiện cái giới này nó có thể không có bị phạm. Nó khác thì giới khá thanh tịnh, tức là giới hoàn toàn đúng như lực của chư Phật, không có cái gì, không có một cái nhiễm ô nào hết, không có một cái nào ngược giới chư Phật hết ra. Thì sáu là hướng cầu cái vui của chánh pháp, thú cầu pháp lạc. Thú tức là hướng về cái tâm chạy về, gọi là thú hướng. Thú cầu pháp lạc là cái tâm á luôn luôn lấy pháp làm cái chỗ an trú, làm cái chỗ mà vui. Cho là pháp này tức là cái pháp giải thoát á. Thành ra đối với cái gì cho pháp á là họ luôn luôn an trú trong pháp, cái tâm họ lúc nào lấy pháp làm cái cơ sở để họ trụ. Mà khi mà họ mà đầu tiên họ trụ thì đầu tiên chống phiền não thì đương nhiên khổ lắm, nhưng mà khi mà họ trụ mà cái tâm nó thuần thục rồi đó, giới đã thành tựu rồi đó, tâm giải thoát rồi đó, thì cái pháp mà họ an trú thành ra cái chỗ an vui rất là lạc thú. Tại cái tâm họ không còn phiền não nữa, lúc đầu thì có gì vô nó bị phiền não lắm, tại vì cái bản ngã mình nó không cho, cái pháp nó chưa đủ năng lực. Nhưng mà đối với cái vị Bồ Tát rồi thì cái pháp nào đối với một cái Phật nói ra thì đều đưa cho họ tới sự an lạc hết trơn. Thì đây ta nói là tình trạng của những người này đã tình trạng của cái tâm của những gì đắc đạo rồi, thành nó luôn luôn là cái pháp đối với họ là lạc ha, và luôn luôn là cái tâm của họ luôn luôn là mong cầu những cái pháp đó cái pháp của A-la-hán, mà sau này nó thành ra cái pháp của Bồ Tát, tức là đức cả pháp của Phật, thì cái tâm họ đều cầu hết. Đa văn, văn thời, kỳ văn tích tập, tức là nghe chánh pháp rất nhiều. Đa văn á, nghe thì nắm giữ trong trí. Đa văn tức là nghe chánh pháp rất nhiều. Văn thời, lúc mà nghe đó thì cái nghe kỳ văn tích tập, nương vào cái nghe đó mà giữ lại trong tâm, thì nó nói là nghe chánh pháp rất nhiều, nghe thời nắm giữ trong trí. Đây là nói về các vị A-la-hán nó gọi là thanh văn. Thanh văn tức là cái vị A-la-hán không phải tự mình liễu ngộ chánh pháp được, mà phải nương vào cái chư Phật thuyết pháp, nghe rồi mới trì giữ để mà tu tập. Thành ra cái quan trọng hồi Phật thuyết pháp không có ghi chép, thì các vị thanh văn họ nghe rồi bắt đầu họ về họ ráng ôn tập, họ nhớ lại cái đầu ôn tập, họ quán nhờ cái mức độ đó mà họ giữ được pháp trong tâm của họ. Sau khi Đức Phật nhập diệt cả trăm năm sau rồi, họ mới trùng tuyên là họ đọc là họ nhớ thuộc lào trong bụng, tại vì họ nghe, họ ráng, họ giữ, tại họ đó không có sách vở. Còn giờ mình có sách vở, bây giờ nó có cái lợi là cần thì mình coi, nhưng mà đâm rồi mỹ lại mình không có chịu tích tập vô, thấy không? Họ tích tập mà giờ tích tập cái gì trong người họ thành ra nhành ra, nó gọi là pháp khí luôn, nó trong người như là pháp vậy đó.
Người đó thông minh thầy.
Không có thông minh gì hết trơn á.
Ta thông minh người từ đó là
à, mình, không là không mình... không phải không phải không thông minh. Thôi thông minh có gì làm rồi, tại vì cái gì có ý lại trong sách, thấy không, có ý lại trong sách, thành ra mình bị giờ quý vị không ý lại ông sách. Giờ tôi không có sách, giờ tôi thiết không có, giờ quý vị không có sách tôi sẽ nói trước nói khác. Tôi thiết một cái đề tài tôi nói tới nó luôn 5-7 lần. Cái đó Phật là sơ thiết một cái vấn đề Phật nói 3 lần. Nó tới nó luôn 3 lần. Lập tới lập luôn 3 lần vậy đó. Cũng có câu thành đó quý vị coi cái nguyên thủy quý vị chán lắm, lập tới lập luôn hoài. Câu lập tới 3 lần để cho lập một lần rồi giải thích. Lập lần thứ hai cũng giải thích cái đó để cho những người họ chậm họ tìm cách họ nghiền ngẫm họ nhớ thì họ sẽ thuyết theo lối khác rồi nhớ rồi bắt đầu họ về họ suy ngẫm họ bên cái hỏi ban đồng học họ học cái câu này sao mấy người kia trùng tuyên lại nói Phật thuyết như vậy trùng tuyên lại gì thôi còn giờ tại mình có sách thì mình thuyết theo lối khác mình thuyết rồi gì bên về lập đọc lại thành ra mình thuyết cho nó qua thì cho cái gì biết cái hồi xưa Đức Phật đó cho như thuyết cái gì bây giờ lập tới lui 3 lần gì á. Thành ra cái khuynh hướng sao tác pháp mấy cái tác pháp này là theo cái nguyên thức cũ á, làm cái gì cũng phải 3 lần, quy y cũng phải làm 3 lần, cái gì cũng 3 lần. Rồi kỳ gian tích tập đi tới đó đi. Tới đó đi kỳ sao học tiếp. Nói sơ mấy cái pháp hội này xong á, bắt đầu nói qua mấy cái nói về thắng nghĩa đế tướng á, thì bắt đầu mới vô đúng. Còn cái này là nói cái quốc độ thuyết pháp, tức là tha thọ dụng độ, cái thân tha thọ dụng độ của tha thọ dụng của Đức Phật lúc thuyết pháp nó bao nhiêu công đức. Nó đặc tánh của những người mà nghe được cái pháp này phải có bao nhiêu cái chuẩn bị để mà nghe. Đây là cái chuẩn bị thảo lót của thanh văn tướng đại. Rồi một hồi quý vị sẽ nói về cái những cái Bồ Tát Bát Địa phải có cái tâm thế nào thì nghe cái pháp này họ mới thực sự lợi ích cho họ, tức là Phật thuyết cho cái đối tượng này. Mình sao vậy mình học cái này là lý do là tại vì mình học theo cái lối là mình phải nhất thiết pháp mình phải học thì mình học cái này để mình biết pháp tướng là sao. Còn cái vấn đề là mình chuẩn bị được như vậy thì càng tốt thì mình dễ thông nhận lắm, còn nếu không thì mình sẽ biết được cái hình thức cái pháp tướng nó nhìn pháp của Đức Phật như thế nào. Đây là cái kinh văn của bên Pháp Tướng Tông, mà kinh văn này là kinh văn nó gọi là nói về tông chỉ của Pháp Tướng Tông. Nó quan trọng là tất cả cái video đọc kinh đó, quan trọng là bởi vì phải đọc những kinh về tông chỉ, hiểu tông chỉ rồi á thì Pháp Tướng Tông nó lấy lên cái này nó làm cái cơ sở để nó phát triển cái tông của nó. Thì cái kinh Giải Tâm Mật này và Du Già Sư Địa Luận á là hai cái tông chỉ của Pháp Tướng Tông. Thì biết được cái này rồi đó thì mình biết rằng là hệ Pháp Tướng Tông cái bao nhiêu cái lý thuyết nó lọc ra là căn cứ vào cái này. Và mục đích nó nói cái gì? Mục đích nó nói là cái chân như thật sự nó là Thích A Lại Gia, nhà Diêm Gia rời khỏi tất cả các quế tướng, nó là chân như, nó không phải làm cái thức nào khác mà Thích A Lại Gia gì thôi. Cái Thích Tướng Tông nó đặt tới Thích Lại Gia là hết, nó không có đặt thêm. Sau này mấy cái phái khác á bắt đầu cái Di Thức Tông mà cải cách này kia nó mới đặt thêm cái danh từ là Thức Thứ 8, Thức 9 như đặt thêm Bạch Tịnh Thức nữa đặt thêm ra. Phải tầm chánh thức nó tới Thích Lại Gia là hết. Thì nó căn bản thành ra mình phải học. Và mình biết rằng là mình muốn ngộ được, mình muốn khế nhập được cái này ha, thì mình chuẩn bị những cái tâm thức giống như cái tâm thức này nè. Phật thuyết là đối tượng mà có những cái đặc tính này, tức là đối tượng này đã chuẩn bị đầy đủ để được cái pháp này nó rót vô, họ sẽ thấu hiểu. Nếu mình chuẩn bị được càng nhiều ha, thì mình nghe pháp này nó nhập tâm mình dễ. Còn nếu mình chuẩn bị không đủ thì mình nghe pháp này thì nó thành ra cái lý giải cho biết thôi. Tôi biết rồi, để sau này trên con đường mình nghiên cứu mình sẽ nghiên cứu nó dễ. Mà bảo đảm quý vị đọc cái này rồi quý vị học gì thức học thì gì học khắc tắc xa lắc cái này nó khác cái này nhiều lắm. Cái này nó nói nặng về bát thức thôi, nó không có nói nặng về tâm sở, nó không có nói về tâm sở chút xíu nào hết trơn. Còn mấy cái gì thức học là nó nói thêm về tâm sở, gì thức học nó lấy qua bên của câu sáu luận nhiều lắm, nó lấy tâm sở để nó hiển dương ra cho nhiều, ra cho mình cho dễ biết. Còn cái này tại nó nói quan trọng là nó nói về cái gốc của người ta là cái thức, thành ra nó nói là duy thức đúng hiện, nó nói về cái gốc chứ không nói tâm sở. Thành ra biết học cái này quý vị thả rõ ràng từ cái thức rất là rõ, còn tâm sở tâm hành thì không có nói lúc này. Để biết được cái chỉ quy như vậy thì mình sau này mình cứ nghiên cứu thì nó dễ thôi. Rồi bây giờ tới đây mình niệm Phật ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
Thích Ca Mâu Ni Phật. Này mình nói tiếp cái những công đức của những cái vị đại Bồ Tát, đại Bích Chi. Những vị này là gọi là những đại La Hán, đại Bích Chi là những cái vị mà gọi là đại, là những Bồ Tát có cái tâm đại thừa, phải không? Họ hướng, họ gọi là hướng đại, tâm hướng đại. Mình bảo mình học tới cái công đức thứ 8. Bây giờ mình học tới là cái nghe như vậy được dồn chứa mãi. Khéo nghĩ cái được nghĩ, khéo nói cái được nói, khéo làm cái được làm. Cái này nó là thiện tư sở tư, thiện tác sở tác, thiện thuyết sở thuyết. Thiện này có nghĩa là khéo léo. Tức là phàm những cái chỗ nào mà suy nghĩ điều thiện, tức là hợp với chánh pháp. Phàm cái chỗ nào mà nói năng đều là thiện, tức là hợp với chánh pháp. Phàm cái chỗ nào mà làm hành vi thi di đều là thiện, tức là hợp với chánh pháp. Cái đó là nó nói là một hành động đó, nó gọi là nhất tất cả những thân khẩu ý, gồm có tư là thuộc về ý nè, khẩu nói thuyết, thiện thuyết sở thuyết. Thiện sở thuyết tức là nói về cái khẩu, thiện tác sở tác tức là nói là cái thân. Cái này nó nói là tam nghiệp, thân khẩu ý, là cái nào cái việc nên mà phải mà mở ra làm cái gì đó đều hợp với cái đạo lý, đều hợp với cái thiện. Thì cái trường hợp này là cái thiện căn nó đã thấm nhuần trong thân của cái gì đó rồi, cái thiện đó là toàn thân họ là pháp rồi, thì họ mới làm được cái đó. Còn thường thường cái người phàm phu á ha, thì nó gọi là cái gì đó là gì, là ác tư sở tư, phải là nghĩ cái gì là nghĩ vậy không à, nghĩ ác thì họ không chánh pháp, ác khẩu, ác thuyết sở thuyết, phải nói cái gì ra thì làm cho người ta đau khổ và người ta phiền muộn, người ta rầu rĩ không à, rồi ác tác sở tác, hay mà làm cái gì ra thì toàn là gây nghiệp không à. Các vị mà họ tu đến giai đoạn mà họ được gần như là vô lậu rồi đó, hay là vô kiến đạo rồi đó, kiến đạo rồi đó, thì họ làm cái gì cũng hợp với đạo hết trơn á. Kiến đạo họ làm cái đạo, nhưng mà trong những giai đoạn kiến đạo đó, thì nó vẫn có cái tâm. Khi mà gì đạt ra kiến đạo đó, thì mấy vị phải từ một cái này nè, nó gọi là gì, câu sanh phiền não. Câu sanh phiền não tức là cái tâm tham sân si á, mà nó mình sanh ra nó có rồi. Còn cái mà mình kiến á, tức là mình trừ được cái gọi là phân biệt phiền não thôi. Nó có hai giai đoạn tu. Giai đoạn tu gì nhớ, kiến đạo và tu đạo. Kiến đạo là thấy được chân lý và không còn nghi ngờ nữa. Do đó lúc đó tâm lúc này thì ngày ý thức nó thành ra nó phân biệt thì lúc này á, ý thức lúc này nó chỉ làm một chuyện thôi, và nó không còn cái phân biệt nữa, nó không phân biệt nữa, mà nó bao giờ nó cũng đi theo chân lý thôi. À, thành cái chỗ này là kiến đạo này là để diệt được cái phiền não, là do phân biệt sanh, nó gọi là phân biệt phiền não. Kiến đạo này là chỉ cho cái văn với tư được, mình có thể là kiến rồi, văn có thể là kiến đạo rồi, hay là mình tư mình có thể kiến đạo rồi. À, hoặc là có nhiều người nói do tu mới kiến được, là chậm là do tới tu. À, có nhiều người mà ví dụ như nghe Phật ca thuyết pháp vừa nghe không là ra được tay đoạn kiến đạo rồi, tức là họ thấy chân lý và tâm họ vững chắc trong chân lý, họ không có làm cái gì sai khác nữa, thì lúc đó đó cái giờ suy nghĩ đó thì cũng đều là chân lý hết đó. Nó thiện tư sở tư đó. Mà cái gì mà suy nghĩ là chân lý á, ha. Nhưng mà cái thiện thiết sở thiết mà thiện tác sở tác thì chưa được. Đó là họ thiện tư sở tư nè, chỗ này nè. Còn như bây giờ nhưng mà sao? Cái này là do phân biệt phiền não và do phân biệt phát sanh. Nhưng mà mình biết chân lý rồi, mình không còn cái phân biệt theo lối phiền não nữa, mình phân biệt theo lối đạo. Thành nó gọi là kiến đạo. Cái người mà đạt được kiến đạo đó, ha, vì cái tâm họ là tin chắc vào chân lý, họ không bao giờ rời nữa. Nên bây giờ dầu họ không tu nữa thì bảy đời theo cái lý thuyết của A La Hán, bảy đời họ sẽ thành A La Hán. Bảy chuyển thai bảy kiếp nữa họ thành A La Hán, không tu gì hết trơn, nó nhậm giận tức là để tự nhiên bảy đời A La Hán. Còn nếu họ tu thì có thể là ngay kiếp này họ có đạo, họ đắc A La Hán quả luôn, ha. Hoặc là mấy kiếp sau có thể 2-3 kiếp họ đắc A La Hán quả chứ không cần bảy đời. Bây giờ tu nhưng mà khi mà đã được kiến đạo rồi đó, ha, thì không phải là mất cái phiền não, nó mới mất cái thân bị phiền não thôi, nhưng mà nó còn câu sanh phiền não. Câu sanh là mình sanh ra nó có rồi, mình sanh ra nó có, gọi là câu sanh. Cùng lúc với sanh với mình sanh ra mình có cái gì, có cái chấp ngã, có thấy cái ngã là thật, thấy cái ngã thật này, nó cái ngã này thật, mà cái ngã hiện tướng của ngã này hiện ra là chấp thân kiến, rồi bắt đầu thành ra những cái tham tâm sân. Cái này là cái kiến đạo này là mất cái si rồi đó, kiến đạo là cái si không còn nữa, khả năng sân ngã mạng đó, mấy cái này đó, nó mất sanh. Thì câu sanh phiền não thì cái này đó là nó nằm
nó nằm thẳng trong cái ý thức, cái ý căn, mặt na thức, mặt na thức là mặt thức chấp nhã này. Thì giai đoạn tu đạo là bắt đầu là thanh tịnh quá này đi. Khi thằng này nó thanh tịnh quá, nó không chấp ngã nữa, thì nó là vô ngã. Vô ngã bắt đầu là thanh không à, rồi bắt đầu tham sân si nó cũng không hết. Thì giai đoạn này là tu. Giai đoạn này thì bắt đầu là nỗ lực tu tất cả cái giới định tuệ là nằm đây nè. Giới định tuệ là mục đích là phá ngã này nè. Nhưng họ tu với cái gì? Với trong cái tinh thần tư kiến đạo, tức là họ thấy được cái chân lý. Chứ không phải như mình nhắm mắt tu đại vô rồi mình không có kiến đạo, mình không thấy chân lý thành là tu mù. Thành ra thường thường á, cái lối của mình á là mình thấy kiến đạo trước rồi mới đi qua tu đạo. Thành ra thường thường Phật giảng á là Phật giảng mình giáo lý trước rồi mới cho mình tu, chứ không có cho mình nhảy vô tu liền. Thấy không? Tu liền là biết cái gì đâu, trong khi phân biệt phiền não nó có đầy ở trên là sao mà diệt. Cái này nó không còn phân biệt phiền não nữa à, nó còn cái phiền não trong tâm thôi, tự động mình đẻ ra nó có rồi. Câu sao phiền não là mình đẻ ra nó có sẵn rồi, thấy không? Còn cái này là do đụng cảnh và phát sanh. Thì cái này đó, khi mà mình đi thoát câu sao phiền não đó thì mình là thiện thiết sở thiết, nghĩa là cái phàm cái chỗ nói năng đều là thiện hết, thiện tác sở tác, tức là cái đó tác là làm thuộc về thân, tác về làm thuộc về thân, những thuyết này khẩu, chuyện tư này thuộc về ý.
Đó, thì các vị bò các vị a la hán ở đây đó ha, trong cái câu này nó nói á, cái nghe được khéo nghĩ được cái được nghĩ, khéo nói cái được nói, khéo làm cái được làm. Thế thì khéo nói này là thiện, là khéo léo, hay không? Nhưng mà mới đúng nói là phàm những chỗ nào mà mình suy ngẫm á, đều là cái là thiện đức, thiện căn, mà cái thiện đức này nó khiến cho mình được giải thoát, hợp với chân lý. Chứ không nghĩa là mình khéo léo sau đó suy nghĩ của thế gian, khéo léo theo phương tiện, chẳng hạn như là mình bài mưu tính kế nó cũng khéo léo vậy. Cái thiện này nó có thể dùng nghĩa tới nghĩa khéo léo, nhưng mà trong này đó, khéo léo trong cái vấn đề mà đúng với chân lý, khéo hợp với chân lý. Thì cái này nó nói là cái công đức này đó là tam nghiệp tùy trí huệ hành.
Tam nghiệp công đức trong cái câu đó nó gọi là tam nghiệp tùy trí huệ hành. Đây là công đức của bộ A-la-hán nè, và kia bộ tát, tức là thân khẩu ý ha. Mà nó có một cái thi duy, có một cái phát xuất nào ra đó là điều do sự hướng dẫn của trí tuệ, chứ không phải là nó làm cho trong vô minh nữa. Còn giai đoạn này đó là tam nghiệp thân khẩu ý làm cái gì nó cũng là minh đó, chứ không có vô minh nữa. Hành là tùy theo trí huệ mà làm. Thấy không? Thân nè, tam nghiệp là mà thân khẩu ý, tức là thiện tư tức là ý, thấy không? Thiện thuyết tức là khẩu, thiện hành tức là thân, thiện tác sở tác đó là thân. Thì ba cái thân khẩu ý này đó làm cái gì đó cũng theo cái trí tuệ này là do kiến tạo mà có. Còn cái câu sanh này là do gia công, như là bắt đầu này là tu nè, nó là gia hạnh, gia công dụng hạnh là chỗ này nè. Gia hạnh dĩ á, quý vị gia hạnh dĩ là bắt đầu là tu để diệt thằng đó. Gia hạnh dĩ hay là tứ thiện căn là giai đoạn chỗ này nè, phát triển đến tứ thiện căn vô để chặt đứt ngã luôn, là giai đoạn của tu của bên này đó. Thì tu á là không ngoài cái này, qua cái này thì ba cái mục đích, ba con này mà chúng á, chánh giới, chánh định, chánh tuệ thì nó sẽ sanh ra được ra cái huệ vô lậu. Còn tà giới cái là bắt đầu là sanh ra huệ hữu lậu. Thành ra phải bắt buộc cái đó là phải lấy đúng cái chánh giới. Thành ra cái nào phải học hết đó. Giới này phải học cho biết, để biết thế nào là chánh là tà. Định này cũng phải học cho biết, cái nào học là chánh là tà. Thì cái huệ này nó căn cứ cho hai cái này nó sanh ra. Học hết đó. Còn kiến đạo này là học gì giáo lý.
Thì công đức này là cái gì? Công đức này đó.
Rồi bên nho này nó gọi là gì? Tri hành hợp nhất. Không có nói miệng nữa. Tri là cái sự biết trong tâm và cái hành động của mình đều là nó là một, tức là tri này nó tương đương với cái là tri đạo đó, thấy không? Cái sự cái hiểu biết kiến đạo của mình và hành động của mình nó đều kết hợp với đạo hết. Mà cái này như vậy đó là toàn thân của mình là đạo rồi mới được như vậy.
Thì các chi bồ hát này là đại là hán, đắc là hán quả rồi, thành họ được cái đó. Thành nó tương đương nó gì phải tập à, thấy không? Về thân ngũ ý mình phải ý quan sát, thấy không? Có làm có đúng đạo hay không, nếu làm cái gì mà ngược với đạo thì quý vị là bảo đảm tu hoài nó không thành. Vậy thôi. Cái lối tu thường thường cái lối tu nó vậy thôi. Nó tu là cái quan trọng nhất là cái ba nghiệp mà con người ta nó có cái ba nghiệp. Nó là thân với khẩu ý nghiệp. Trong cõi sắc giới nó không có thân, nó chỉ có nó không trong cõi sơ thiền á, trong cõi sắc giới nó không có cái khẩu.
Sắc giới không có miệng, nó không được. Nó nói bằng tư tưởng. Thì đắc thiền á. Thì đắc được sơ thiền trở lên á. Thì vị sanh lên cỡ phẩm chiên phẩm phụ á, trở lên đến trở vô phiền vô nạc thì sắc cứu cánh á, tức là chỗ này nó khoảng bao nhiêu cõi á, cứu cánh Tu cánh, cái này từ phạm phẩm cõi phụ này là cõi sơ thiền nè, đến cõi này tứ thiền nè. Thì trong cõi này á, đắc cái cõi này là con người sanh rồi đó, không có nói năng nói chuyện nữa, miệng nó không có nữa. Nó nói bằng tư tưởng. Thế tưởng cái gì là nó kêu thấy, tưởng cái gì là cái thấy. Tại cõi này nó không còn ăn nữa. Còn ăn nó, cái thiền cái gọi là nó chỉ ăn bằng thiền diệt thực thôi. Thiền diệt thực thôi. Nó ăn bằng thiền thực chứ phải nó ăn bằng phần đoạn thực như mình. Thành nó không cần cái miệng nữa, nó không có cái miệng. Đó, nhưng mà bây giờ nó tưởng cái gì đó là thành tiếng nói. Ta nghe. Thành ra cái cõi này á, cái khổ này nó không có. Nó chỉ có cái ý nghiệp và cái thân nghiệp thôi. Qua cái cõi vô sắc do tu mới cái vô xác định á, nó có vô xác định á, thì cái vô xác định á thì cái thân cũng mất luôn, không còn thân nữa, nó còn cái tâm không à. Thật ra nói là người ta có thân tâm á là không đúng, chúng sanh là không có thân tâm là không đúng. Qua cõi vô sắc này nó không có sắc, sắc là sắc thân, cái hình tướng, cõi này không có hình tướng nữa, nó sống bằng tâm. Cái tâm nó tới đâu là cái tâm nó như hư không vậy đó. Thành ra gọi là hư không giới, vô sở đắc vậy là cái phi tưởng phi tương xứ á, mới gọi đó. Thì cái này không có thân nữa. Cái này chỗ này là không có khẩu nữa. Chỗ này chỗ này thành ra nó cái này là liên lạc nhau bằng ý ha, và cử động. Thành ra mấy người mà nhập định trong cõi này nè, nói chuyện nhau bằng ấm luôn à, đưa tay đưa chân gì là người ta hiểu, thấy không? Cũng như là mình nói body language mà cõi này đó, mấy người nhập định vô á thấy là mấy vị A-la-hán trong này là toàn là bắt ấm luôn à, rồi bên kia hiểu à, bắt gì là bên kia nó hiểu. Họ vô họ mấy người xung quanh tôi không nói lên thấy gì đó, nó toàn là nói chuyện bằng cái này hoặc là cái tâm mình tưởng cái gì đó nó hiện tướng ra, nó hiện hình ra rồi rõ ràng đây nè, thế mình tưởng cái gì đây nó hiện luôn cái tấm hình ra y chang diễn tả cảnh đó vậy đó, thì người chúng sanh hiểu. Thì cái cõi này á không có miệng, còn cái này á là không có thân, là vô sắc, tức là không có sắc pháp nữa, không có sắc pháp nữa, thấy không? Không có thân. Thành ra chỉ có cái cõi dục của mình á, cõi dục của mình nó thì có đủ à, dục của mình là thân khẩu ý. Thành ra cái này đây là nói A-la-hán đắc đạo trong của mình cõi người, thành ra nói là ba cái nghiệp của A-la-hán thân khẩu ý là điều theo cái trí tuệ này là cái kiến đạo. Cái huệ thì thử nằm trong đâu, trong mắt kiến đạo cái huệ nằm chỗ nào? Nhờ huệ nằm ở chánh kiến và chánh tư duy, nghĩ đúng thấy đúng thì cái huệ nằm đó.
Còn mấy ông tổ nói mà bây giờ mình muốn thông minh á thì mình làm ba cái nghiệp này nè.
Lúc nào á cũng là thiện tu thở tu, cái tức là mình để ý cái chỗ mà mình nói chuyện thì mình phải nói cho đúng. Cái chỗ mình làm cho đúng. Cái chỗ mình suy nghĩ thì suy nghĩ cho đúng, cho thiện căn thì tự nhiên nó thông minh nè. Còn mình cứ làm sai hoài mà mình không có gì suy nghĩ á thì tự nhiên nó là ngu không có gì hết. Dễ lắm. Thì ba cái đó là cá nhân để cho mình thông minh.
Thưa thầy, cho con hỏi cái chỗ mà nó không có miệng đó thì làm sao mà nó thấy đường hay là nó
cái miệng thì ta thấy mắt chứ đâu thôi cái miệng đâu ta thấy bằng mắt chứ thấy bằng miệng
gì sao?
Hả? Nó không có ăn
không mà không
hủi không ăn nó không nói thấy không đó. Nó không ăn nó không nói
nhưng mà có mắt
nó có mắt chứ thấy không đó. Mình tưởng cái gì nó hiện hình lên nó thấy
chứ mình nghĩ là sắp xấu lắm. Tại vì cái miệng họ vậy chắc mình lên đó mà mình thấy chắc mình nghĩ chắc họ xấu.
Cái miệng là để làm cái gì? Thường thường phải cái miệng để nói đâu, cái miệng để ăn.
Nói.
Trời xanh cái miệng mình để ăn chứ thôi để nói. Thành ra cõi đó nó không ăn nữa, cõi đó nó ăn bằng thiền diệt. Nó thiền diệt thành ra nó ăn, nó tưởng cái gì là nó tưởng gì nó hiện ra cái đó, trong tâm nó là nó tự nhiên vui sướng thoải mái rồi nó không cần ăn uống gì hết, thành cái miệng nó tự nhiên nó cần không cần thiết nữa. Nhưng mà cảnh thiền nha, sơ thiền á, có tiên có dục có miệng à. Ngọc Hoàng Thượng Đế nằm tiên có dục hết á, có miệng hết á. Mấy cõi dục nó còn ăn hết á, thấy không? Chỉ có cõi này là nó không ăn thôi, cõi đậu sức cũng là cõi dục, nó vẫn có ăn uống. Chỉ lên cái cõi phạm thiên này nè, phạm thiên phạm phụ á là sơ thiền, lời dục thì mất ăn. Rồi bây giờ nói tám cái huệ: tuệ giác nhanh, tuệ giác chóng, tuệ giác sắc, tuệ giác thoát ra, tuệ giác quyết cạch siêu diệt, tuệ giác lớn, tuệ giác rộng, tuệ giác không ai đồng đẳng, thành tựu những phẩm chất quý báu như vậy của tuệ giác. À, này nói về tám cái tuệ, nó tám cái tuệ thì dịch ra nghĩa ra xúc huệ là tuệ giác nhanh, tốc huệ là tuệ giác chóng, lợi huệ là tuệ huệ sắc bén, rồi xúc huệ là tuệ huệ thoát ra, thắng quyết đặt huệ là tuệ quát gì đó.